Express. Tin lời mời gọi trên mạng xã hội đi làm việc với mức lương cao, nhiều lao động ở một số tỉnh sập bẫy bị lừa bán sang Campuchia.
Đi qua làm thôi, về là có bảo vệ gác, ngủ thì cũng có người Trung Quốc nó vô nó coi mình có còn nằm ngủ hay không. Còn xung quanh đó thì rào điện với lại bảo vệ. Thì em qua đó em cũng có chứng kiến có nhiều trường hợp có mấy bạn trốn ra bị nó đánh gãy tay gãy chân nhiều á.
Tiên là làm bình thường thôi, nó cứ cho mình chỉ áp với khoản nhưng mình đưa người Việt. Đây em làm được gần một tháng đây, cứ đến ngày 15 thì nó bảo là 15 lấy lương, nhưng mà chưa đến ngày 15 nó công bố là những nào không làm được, nó bán, nói thẳng luôn, khoản tao sẽ sa thải hết.
Nhắc tới bây giờ em vẫn sợ. Em từng ước là thay vì nếu như em làm ở Campuchia 6 tháng với lại 6 tháng đi tù ở Việt Nam thì em vẫn chọn 6 tháng đi tù ở Việt Nam, nó kinh khủng khiếp.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay, sáng ngày 6 tháng 6.
Alo. Chào bạn nhé, mình là xin giới thiệu mình là Trung, hoặc là bạn có thể gọi mình là Orion. Hiện tại mình đang làm nhân sự trong công ty Vô Phu.
Chỉ cần đăng bài tìm việc trên các nhóm tìm việc làm, chúng tôi nhận được hàng loạt những tin nhắn, lời mời chào hấp dẫn từ những người môi giới. Chỉ với việc nhập liệu, tư vấn khách chốt sale, lao động có thể có mức lương tới 30 triệu đồng một tháng.
Thì cái công việc của mình là tiếp nhận data của khách hàng tiềm năng, thực hiện lọc và cập nhật và lấy dữ liệu của khách hàng. Rồi mình liên hệ với khách hàng để tư vấn và chốt sale, hướng dẫn cách đăng ký tài khoản, nạp hoặc rút tiền. Nếu như mà khách hàng có cái vấn đề gì thắc mắc về trang của mình thì mình giải đáp cho khách. Công ty anh là chuyên làm về các trang cá cược online ấy, giống như casino online ấy. Anh làm thị trường Việt Nam thôi em, khách hầu như là toàn là người Việt cả. Lương thì cái mức lương thử việc của mình là 20 triệu cộng với tiền thưởng KPI nha. Còn khi mình lên chính thức thì là 22 triệu, mỗi tháng sẽ được tăng 1 triệu, tối đa là 30 triệu một tháng. Đó là tiền lương cứng của mình, còn tiền thưởng KPI là tính riêng với cả tiền thưởng thâm niên nữa. Bình thường thì mình sẽ phải thử việc 2 tháng, mình thử việc 2 tháng mình vẫn được hưởng lương cứng đó.
Hiện có hàng loạt hội nhóm tương tự trên các trang mạng xã hội, điển hình như việc làm Campuchia với gần 50.000 người theo dõi, hay tìm việc làm tại Cambodia với hơn 30.000 người theo dõi. Những đối tượng lừa đảo này giới thiệu mình thuộc các công ty, tập đoàn lớn cần tuyển những nhân viên sale, telesale hay marketing. Nếu người xin việc chưa có hộ chiếu, người môi giới cam kết phía công ty sẽ có biện pháp giúp việc di chuyển thuận lợi hơn, nhưng không quên nhấn mạnh, người xin việc cần làm tối đa 1 tháng để nhận thêm nhiều đãi ngộ.
Em có hộ chiếu không? Có hộ chiếu thì em đi chính hạt thôi. Em chỉ cần xuống khách sạn của công ty ở dưới Sài Gòn thì có xe công ty đưa mình đến cửa khẩu, xong rồi đóng một khai khẩu, rồi qua công ty thôi. Công ty thì cách cửa khẩu tầm có 300 mét. Anh ở thì công ty có ký túc xá riêng cho nhân viên bao anh ở hết. Nếu như mà không có hộ chiếu, em muốn đi chính hạt á thì phải chờ qua đầu tháng 7 thì bên Việt Nam mình mới có hộ chiếu. Thì công ty anh có dịch vụ làm hộ chiếu thì trong khoảng 3 đến 4 ngày sau là em có hộ chiếu. Có, mình đi đường tiểu ngạch cũng được nha em. Đi tiểu ngạch là giống như đi chui không có hộ chiếu á. Cái đó em không cần phải lo, em chỉ cần xuống khách sạn bên ăn ở dưới Sài Gòn thôi. Mọi tiền ăn ở đi lại là công ty sẽ chi trả hết. Rồi bên công ty ăn có dịch vụ làm hộ chiếu lấy nhanh. Trong vòng từ 3-4 ngày thôi là em có hộ chiếu là đi qua đây được rồi. Em có thời gian thử việc là 2 tháng đúng không? Trong vòng 2 tháng đó em vẫn có cái tiền lương cứng của mình. Đến lúc mà em đi qua chính ngạch bên này, tiền phí đi chính ngạch của em chỉ là 120 đô thôi. Nếu như em làm đủ 1 tháng thì sẽ được miễn hoàn toàn cái tiền đấy. Còn nếu như em làm không đủ 1 tháng mà em nghỉ thì em phải hoàn trả 120 đô đó cho công ty.
Tin vào những lời mời chào này, Đức Châu 24 tuổi tại Đắk Lắk khăn gói lên thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho giấc mơ đổi đời.
Là lương sẽ từ 18 đến 25 triệu. Sau 3 tháng thì nó có thể là nhiều hơn. Đó là tính hoa hồng, đó là chỉ là một lương cứng thôi. Em cũng có nghi ngờ. Có một nhóm của hội người Việt Nam ở Campuchia á. Cô em tìm hiểu thì em thấy ai cũng kêu tốt hết, ai cũng nói tốt hết á. Thì mới đó thì em nghĩ đơn giản thôi. Mình cứ đi nước ngoài thì mình làm không được thì chắc chắn mình sẽ đền hợp đồng mình về rồi. Thì em nghĩ ở đâu nó cũng vậy, cho nên thì em cũng quyết định em đi thử. Xong người ta họ đặt vé máy bay cho mình đi. Họ đặt vé máy bay cho em vô Sài Gòn. Thì em vô Sài Gòn là khoảng ngày 26 tháng 12 từ Đắk Lắk em vô. Khi mà em vô tới Sài Gòn thì người ta mới đọc cho em một cái địa chỉ là để vô khách sạn, nói là khách sạn của công ty. Thì em cũng vô tới cái chỗ đó, có người đón em từ sân bay luôn. Có người đón em từ sân bay vô một cái nhà nghỉ. Cái nhà nghỉ có chút xíu thôi. Thì mới vừa vô thì người ta đã biết em là tên gì rồi. Thì em cũng nghĩ là chắc cũng người của công ty hay gì thôi. Thì em mới vừa vô là người ta họ thu chứng minh nhân dân của em. Là khi mà ở trong nhà nghỉ thì họ đã giam cầm mình rồi. Ở trong nhà nghỉ thì camera xung quanh hết á. Cái người mà canh cái nhà nghỉ đó lúc nào họ cũng cầm cái điện thoại để họ coi camera xung quanh từ mọi ngóc ngách luôn. Thì lúc đó cũng cảm thấy có gì đó rồi, nhưng mà mình về không có được. ở trong một cái phòng đó thì cũng có mấy người nữa, người Thanh Hóa, người Tiền Giang, người ở dưới Bình Định, nghĩa là bốn anh em khác nữa là cũng như em vậy luôn. Tới khoảng 3-4 ngày sau thì tụi em là xong rồi, chuyến rồi có xe taxi chở tụi em qua cửa khẩu, chở qua tới cửa khẩu xong rồi họ mới đưa em vô một cái phòng khác nữa, họ mới đưa em vô một cái tòa nhà to lắm, đây là nhà ở nha, ở đó nghỉ ngơi ăn uống rồi xong thì họ mới nói là bây giờ mới bắt đầu là vô công ty làm.
Tuy nhiên, công việc thực tế khi sang đến Campuchia lại trái ngược hoàn toàn so với những gì Châu được hứa hẹn, thậm chí phải làm công việc phi pháp.
Bạn nói tuyển thì cũng vẫn là làm 9 tiếng một ngày, làm việc đàng hoàng, làm việc chân chính. Ăn ở thì một ngày ăn ở 4 bữa, ở thì ở ký túc xá có máy lạnh, máy nóng thì đúng là y như vậy. Thì đúng là cái thời gian đầu qua thì y chang như vậy, thì cũng mà bắt đầu từ tháng thứ 2 qua thì nó xoay 360 độ lại hết. Có nghĩa là tụi em phải làm một ngày là hết 15 tiếng. Còn khi mà làm á, nó chỉ có hai tòa nhà cách nhau khoảng 30 mét thôi, thì một tòa để ở và một tòa để đi qua làm. Đi qua làm thôi, về là có bảo vệ gác, ngủ thì cũng có người Trung Quốc nó vô nó coi mình có còn nằm ngủ hay không. Còn xung quanh đó thì vào điện với lại bảo vệ. Thì em qua đó em cũng có chứng kiến có nhiều trường hợp mà có mấy bạn trốn ra bị nó đánh lại tay gãy chân nhiều á. Thì ban đầu là em tuyển là được tuyển một công ty tài xỉu, có nghĩa là làm cái quét tài xỉu giúp khoản tiền người ta khách vậy đó. Mà tới cái lúc mà tụi em đi vô đó thì không phải, tụi em phải đưa vô làm chứng khoán. Thì ban đầu là cũng vẫn chưa biết là mình phải đi lừa đảo người ta, ban đầu thì mình vẫn nghĩ là làm chứng khoán rồi vẫn canh chính rồi thôi. Thì tụi em vẫn phải học đến phải nửa tháng rồi. Có nghĩa là cái công việc mà tụi em làm nó là giả mạo mấy cái sàn chứng khoán chính thống ấy chị. Ví dụ như là khách hàng mà khi mà họ nạp vô 1.000 đô là mỗi ngày họ sẽ nhận lại được 10 đô, nhưng mà tới khi mà khách đó mà họ nạp lên tới vài trăm triệu vài tỷ là rút tiền luôn, là mình lấy cái tiền đó luôn. Trong giờ làm việc không được sử dụng điện thoại cá nhân, mỗi người qua đó làm là sẽ được phát 10 cái điện thoại của công ty, có thể là 30 cái. Có nghĩa là khi mà một cái khách hàng họ muốn tham gia thì sẽ mời họ vô một cái nhóm, thì nhiệm vụ của mình sẽ cầm 30 cái điện thoại đó để xây dựng 30 cái nhân vật khác nhau. Ví dụ tôi là ông A, tôi đang làm sale bất động sản, bà B làm giám đốc hay cái gì đó, mình cứ nhắn tin, mình nói chuyện với cái người đó, mình cũng sống giả như mình là một người đang chơi, có tiền nhiều để lừa người ta. Thì cũng y như là cái lúc mà em đăng lên em hỏi là bên Cam làm ra sao đó, thì biết bao nhiêu cái bình luận đó, là hóa ra là sau này qua em mới biết là mỗi người có tới 10 cái điện thoại đó. Mới đầu thì đi tìm khách thì không biết tìm ở đâu, thì người Trung Quốc á, họ mới nói là họ sẽ cung cấp số điện thoại của khách, thì mình chỉ cần tiếp cận khách qua Zalo thôi là được.
5 tháng không nhận được lương, bị kìm kẹp 24/24, lúc này Châu mới nhận ra mình là nạn nhân của nạn buôn người.
Mà sau này mà em xin về thì em bị đòi là 3.000 đô đó. Thì em mới hỏi là tại sao tôi qua tôi làm tới 5 tháng trời tôi không được lương, mà bây giờ tôi về tôi còn phải mất thêm 3.000 đô nữa. Thì nó mới nói là cái người môi giới mà cái lúc mà phỏng vấn mà đưa em qua là bán em vô trong này là 3.000 đô rồi. Người Việt Nam mình làm môi giới đưa tụi em vô cho người Trung Quốc lấy tiền. Thì cái lúc đó em mới gọi về nhà là em nói gia đình em bán đất, bán rất là tiền bạc, nó chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng mà em may mắn một cái là cái người môi giới mà đưa em qua, tự nhiên tới cái ngày hôm đó cái người môi giới lại bị công an bắt. Cái người môi giới đó mới nhờ lại đàn em là lo đưa tụi em về Việt Nam, là có người vô chuộc em từ người Trung Quốc ra là 3.000 đô. Nhắc tới bây giờ em vẫn còn sợ.
Sau gần 6 tháng hoạt động, đường dây lừa đảo này bị công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện. Châu được kẻ môi giới lén đưa về Việt Nam, nhưng buộc em phải xóa bỏ mọi tin nhắn và chứng cứ trao đổi trước đó.
Em ra khỏi cái khu tự trị của người Trung Quốc, người ta yêu cầu thu lại điện thoại của em hoặc là phải reset hết điện thoại thì mới được về Việt Nam. Cái điện thoại của em như cái điện thoại mới, để không còn một cái gì ở trong đó. Xóa hết hình ảnh, kể cả Zalo rồi cũng phải xóa hết tin nhắn luôn. Ở trong cái khu tự trị đó chỉ cần tụi em chụp hình người ở trong đó thôi là đã bị đánh rồi, cho nên phải nói là giữ.
Chủ yếu là nó dụ mình qua để nó bán mình, nó lấy tiền thôi chứ không có công việc nào ở bên hết trơn. Ví dụ em đang ở công ty này em làm không được thì nó sẽ bán em qua công ty kia với giá 3.000 đô. Em qua bên công ty kia thì nó sẽ bán em qua lại công ty khác với giá là 4.000 đô. Nó cứ như vậy là lên. Em từng ước là thay vì nếu như em làm ở Campuchia 6 tháng với lại 6 tháng đi tù ở Việt Nam thì em vẫn chọn 6 tháng đi tù ở Việt Nam. Nó kinh khủng khiếp.
Một nạn nhân khác là Đức Duy tại Yên Bái cũng bị chính người quen dụ dỗ với mánh khóe tương tự. Tuy nhiên, nhanh chóng nhận ra mình bị lừa. Sau một tháng sang Campuchia, anh nhờ người nhà chuộc mình về với giá gần 4.000 đô.
Em đi một ông anh nữa, có một thằng đó ở trên Yên Bái thì nó bảo là đi sang bên này làm, nó bảo là sang bên đấy làm công việc nhà ngồi máy tính, cứ nghe ngon ngọt ngồi máy tính làm việc. Em đi ở đây, em sang đấy là làm game online, nó bảo là bên đấy làm làm lương cao lắm, nó bảo 1.000 đô, khoảng 1.500, 2.000. Còn nó có đường dây nó đưa người ấy, mà nó đi ban đêm, 12 giờ bắt đầu qua đội biên phòng là nó bảo chạy qua một đoạn đường là đến kia có người đón sẵn rồi. Nó chở em xuống cửa đầu tiên, nhưng mà nó bảo nghỉ ở khách sạn Khánh Linh 2 của bọn Trung Quốc sao, nhưng mà tối nào lúc có người chở em qua biên giới ấy. Ngồi ở ngoài ruộng xong rồi chờ người biên phòng người ta ngủ bớt đi, xong rồi bắt đầu mới đi. Tiên là làm bình thường thôi, nó cứ cho mình cái áp với khoản những người người Việt. Đây em làm được gần một tháng đây, cứ đến ngày 15 thì nó bảo là 15 lấy thương, nhưng mà chưa đến ngày 15 nó công bố là những nào không làm được nó bán, nói thẳng luôn bọn tao sẽ sa thải hết. Hôm đấy là em nói thẳng với cái bà ở Việt Nam thì em bảo là em xin nghỉ thì bây giờ đóng tiền phạt bao nhiêu, bà bảo 3.800 đô, bà không dám lấy tiền tài khoản chuyển vào tài khoản của bà sợ lộ, thì bây giờ bà bảo mang tiền đô xuống đổ. Thì em nhờ chị anh nhà mẹ em cũng quen biết mấy người ở bên đấy ấy, thì người ta xuống chùa về em bắn tiền đấy, xong rồi người ta mang tiền đô xuống, người ta đưa em về đến cửa khẩu Tây Linh.
Thưa quý vị, Cục Quản lý Lao động Nhà nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thời gian gần đây, Cục nhận nhiều phản ánh của các cơ quan báo chí về việc nhiều lao động bị lừa đảo sang Campuchia làm việc với chiêu trò việc nhẹ lương cao. Theo đó, nhiều tổ chức cá nhân đứng ra tuyển người lao động với lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, thu nhập tốt, điều kiện làm việc tốt, nhưng thực tế thì không đúng như vậy. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đưa các thông tin sai sự thật để tiếp cận người lao động mong muốn đi nước ngoài làm việc, kể cả lập các trang web, nhóm trên Zalo. Thủ đoạn lừa đảo thường là đăng tải hình ảnh người làm việc ở nước ngoài, thiết kế giao diện trang web giống trang web của doanh nghiệp uy tín, tổ chức sự kiện tại khách sạn lớn. Trước đó, hồi giữa năm ngoái, đại sứ Việt Nam tại Campuchia cũng đã cảnh báo thực trạng này. Tội phạm dụ người Việt sang đây làm việc trong các sòng bài với mức lương hàng nghìn đô la Mỹ, nhưng thực tế là bóc lột sức lao động. Đại sứ quán liên tục nhận được đơn kêu cứu từ công dân Việt Nam bị lôi kéo lừa sang Campuchia làm việc. Những người này bị các nhóm tội phạm dụ sang nước bạn làm việc trong các sòng bài, cá độ, xổ số hoặc là cơ sở game online. Quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện những đường dây này do người Trung Quốc cầm đầu, có sự tham gia của người Việt Nam và Campuchia. Chúng lập những mắt xích trải rộng ở nhiều tỉnh thành, lôi kéo, đưa đón người rất tinh vi để tránh sự theo dõi, phát hiện của cảnh sát Việt Nam và Campuchia. Khi sang tới Campuchia, nạn nhân được huấn luyện để làm công việc phi pháp, bị ép làm việc từ 15 đến 16 tiếng một ngày. Xong, lương nhận được rất rẻ mạt. Nếu từ chối làm việc và muốn quay về Việt Nam, các nạn nhân bị đánh đập, bắt ký khống giấy nợ và yêu cầu bồi thường hàng ngàn đô la Mỹ mới được thả hoặc bị bán cho công ty khác. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia từng nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng nước sở tại giải cứu, hỗ trợ một số người về nước. Tuy nhiên, tình trạng này hiện chưa được giải quyết triệt để. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia khuyến nghị mọi công dân cảnh giác với các mối quan hệ qua mạng xã hội, hứa hẹn công việc có thu nhập cao nhưng thực tế là thủ đoạn của tội phạm buôn bán người. Với những người vô tình liên quan đến tội phạm buôn bán người tại Campuchia, đại sứ quán cho hay người dân liên hệ số điện thoại 855 974 056789 hoặc tổng đài bảo hộ công dân 0981 84 8484. Gần đây, công an cũng liên tục triệt phá được nhiều đường dây tổ chức buôn bán người qua Campuchia. Từ tháng 4 đến nay, Thanh Hóa phát hiện 27 người địa phương bị lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến ở nước ngoài, chủ yếu ở Campuchia. 19 người đã được giải cứu, 4 trường hợp gia đình phải nộp tiền chuộc, còn 4 người đang bị khống chế giữ lại tại Campuchia. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 8 nghi can liên quan đến một số đường dây lừa đảo đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Hay như hồi đầu năm, một đường dây tổ chức mua bán người qua Campuchia đã bị công an tỉnh Đồng Nai triệt phá. Các đối tượng vận chuyển hàng chục nạn nhân đưa đến vùng biên giới rồi giao cho các đối tượng khác để vượt biên trái phép bằng con đường tiểu ngạch sang Campuchia. Chỉ tính riêng tháng 12 năm ngoái, các đối tượng nói trên đã cấu kết, dụ dỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ Việt Nam bán cho một số đối tượng ở Campuchia để phục vụ khách tại động mại dâm và các cơ sở karaoke, massage trá hình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!